Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên, tôi thay lời ban tổ chức kính nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho tất cả các vị hành giả khóa tu một ngày an lạc được tu tinh tấn để đạt được hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tôi hôm nay chịu trách nhiệm giảng buổi sáng là vì có một chút sự thay đổi lịch do ni sư Hương Nhũ bận công tác Phật sự, cho nên là xin đến với các vị buổi chiều. Xin thưa các vị, trong thời gian qua trên đất nước mình, người dân gặp thảm họa kép á. Sau hai lần phải chống chọi với dịch Covid hoành hành và số lượng tử vong cũng ở một mức độ, rồi đến hôm nay bão tố lục lội gây nguy hiểm cho đồng bào miền Trung. Những người sống trong vùng bão và lũ gặp rất là nhiều khó khăn, thiệt thòi, đau thương, mất mát cả người cũng như là vật chất. Và riêng vật chất thì đó là cả một vấn đề khắc phục lại không hề đơn giản. Thời gian qua chúng ta thấy bão lũ không lâu, chỉ khoảng 2 tuần thôi, nhưng mà số người tử vong là cũng đã trên 100 người rồi. Bởi vì có những người đã mất hết tất cả, may mắn là họ không mất người thân, phần còn lại là coi như nhà cửa sự sản hoa màu mọi thứ. Điều đó là điều khỏi cần phải bàn nữa. Cho nên cả nước đang hướng về để cùng góp phần chia sẻ những nỗi mất mát đau thương mà quần chúng ở miền Trung, đặc biệt nhất là các tỉnh nằm trong vùng bị chịu thiệt hại nặng nhất như là Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, bây giờ thêm là Hà Tĩnh nữa. Và chúng ta thấy tinh thần của người Việt Nam đang là cũng rất là cao. Tôi thấy mấy ngày qua trên cả nước chúng ta sắp xếp cái việc từ thiện á, thì tôi thấy rất là phấn khởi. Trong và ngoài nước dường như cùng chung tay góp phần về việc này. Bản thân tôi thì e dè khi thấy hai cái lần Covid vừa qua, cuộc sống mọi người rất là khốn khó. Tôi cũng không dám tin rằng đợt này tổ chức của mình có thể đạt được mục đích dự kiến. Nhưng mà cuối cùng cái dự kiến của mình như thế, nhưng mà nó đã vượt hơn cái sự dự kiến là điều ngoài tưởng tượng của tôi. Và đó là cái mà cho tôi hiểu được một điều là người xưa hay nói câu là có tâm là có tất cả. Bây giờ tôi mới hiểu, khi đánh động được lương tâm con người, khi con người có cảm xúc, khi con người có yêu thương, khi con người có lòng trắc ẩn, chắc chắn họ sẽ làm một điều gì đó cho có ý nghĩa. Và vì vậy chính hoàn cảnh thực tế đau thương như thế, nó đánh động cái tâm tư, nguyện vọng, tình cảm và vốn là bản chất của con người Việt Nam. Tức là giới văn hóa của con người Việt Nam sống đùm bọc chia sẻ yêu thương, nó có lý do để nó gợi lại. Cho nên sau cái thảm họa mà chúng ta xem như là dịch Covid, cái tình người chúng ta có tốt hơn, các đạo đức chúng ta được khôi phục dần lên, những cái mặt tiêu cực dường như là tạm thời hạn chế. Rồi bây giờ tới trận bão lụt lần này nữa, thì đó là một thử thách rất lớn với mọi con người chúng ta. Nhưng mà cuối cùng dường như chúng ta cũng đã vượt qua được những cái mặt giới hạn đó để cùng chung tay thực hiện được một điều gì đó, nó rất là tuyệt vời. Và những đoàn xe lũ lượt đi cứu trợ đó, thì đó là một cái gây cảm xúc, và người ở bên ngoài người ta nhìn vào, người ta thấy được cái tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cái nếp sống văn hóa của người Việt Nam đặc biệt như vậy, người ta cũng rất là ngưỡng mộ, khâm phục. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi rất là xúc động. Có những người đi trực tiếp đến các vùng đó thăm hỏi, chia sẻ, dường như là họ không quá quan ngại về hiểm nguy, để họ cùng đến chia sẻ bằng cả cái tâm và cảm xúc của mình. Đây là điều chúng ta nên khuyến khích để tình đoàn kết yêu thương trong một đất nước hay là của dân tộc được phát huy. Bên cạnh đó, tôi nhớ có một lần khi tôi đăng cái tin tức từ thiện của quỹ mình đi các nơi cứu trợ, thì trong đó có một cái comment họ nói là ở chùa đi từ thiện cũng đăng lên nữa. Tức là họ nói là đi từ thiện mà cũng khoe nữa. Cái câu nếu nói rõ là như vậy, nó là ở chùa mà đi từ thiện cũng khoe nữa. Thì tôi cũng chỉ đạo cho mấy cái trả lời lại thôi, chứ tôi thì cũng không đi trực tiếp lảm nhảm mấy đó để làm gì. Thì tôi nói là không lẽ đi ăn trộm ăn cướp, đi vượt dọc, làm những chuyện tào lao mới đăng lên. Tôi kia nói trả lời như vậy thôi. Đi đổ nước mắm lên đầu má để rồi đăng lên, rồi đi đổ trứng gà lên đầu mẹ mình đăng lên, con gà nguyên con nấu cháo đăng lên, rồi nấu mì rồi cung nhau rồi vô trong đó dục tắm rồi này kia quăng ném tùm lum vậy rồi đăng lên. Chỉ có cái đó mới đăng lên đúng không? Còn những từ thiện, những cái gì tốt đẹp á, không có đăng lên. Cái đầu lại suy nghĩ những điều như vậy và đem những cái hình ảnh tiêu cực như vậy đi gửi gắm để cho mọi người, hoặc là nó sẽ là một cái điều gì đó nó không hay cho rất là nhiều những người chưa đủ cái khả năng để nhận thức, bị tiêm nhiễm bởi những điều đó. Tôi thấy những hình ảnh ngược đãi các loại động vật đáng sợ, những hình ảnh họ ngược đãi chó, họ ngược đãi mèo, họ ngược đãi vọc và một số những cái hình ảnh khác mà chúng ta nhìn vào rất là đáng sợ. Và để họ đăng lên những hình ảnh đó, như vậy là những hình ảnh đáng sợ, những hình ảnh gây nguy hiểm cho mọi người, những hình ảnh đem đến cảm xúc tiêu cực cho những người xem thì mới đăng lên hay sao? Cho nên tôi thấy là những hình ảnh tiêu cực mà đăng lên quá nhiều và nhiều người tham gia để hưởng ứng những cái hình ảnh đó. Còn những cái thông điệp tốt đẹp như là làm từ thiện hay là nhiều thông điệp tốt giúp ích cuộc đời, hiếu học, hiếu thảo gì đó, những cái này dường như là cái sự tham gia hưởng ứng không cao. Chính vì chỗ đó cho nên là người ta cứ nghĩ rằng là mình làm từ thiện, mình đem lên, mình mang cái nghĩa là khoe. Các vị sai rồi. Cái thời công nghệ, chúng ta mượn phương tiện của công nghệ, chúng ta truyền tải những cái ý hay, đẹp để khuyến khích mọi người, để đánh động lương tâm của mọi người. Cho nên đây là một cái việc làm rất là cần thiết mà nhiều người cần phải tham gia và nhân rộng các cái hình ảnh này. Chứ còn bây giờ các cái hình ảnh tiêu cực đăng lên và để mọi người hướng vào trong đó không thì thật sự mà nói, chúng ta rất là đáng buồn. Cho nên nhìn vào nhu cầu thưởng thức của một cái mức độ nào đó trên cộng đồng, chúng ta cũng đánh giá được ít nhiều về cái tầm hay là cái nhu cầu của xã hội đang là. Khi con người cái tầm nào đó thì họ sẽ tập trung vào cái đó nhiều. Vì vậy dựa vào những nhu cầu thực tế đang là trên các cổng thông tin đại chúng thì chúng ta cũng đo lường được ít nhiều tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, đạo đức của con người. Tôi cũng rất là ngạc nhiên khi mình đăng những thông tin từ thiện thì lại có những người suy nghĩ như thế. Rồi có một lần tôi viết tâm thư vận động cho chương trình cứu trợ, thì ở trong đó họ cũng có comment, họ nói như thế là sao thầy không kêu mọi người có tay chân làm ăn đi, tối ngày đi xin cho hoài vậy? Trong cuộc sống gọi là sòng phẳng thôi chứ, có tay chân thì tự làm ăn chứ, đừng nên khuyến khích mọi người về những cái điều này nữa, mà hãy cho mọi người là tự nỗ lực phấn đấu để có cuộc sống. Thì đây tôi nói với tất cả các vị, hiện giờ khuyến khích miền Trung hay là những vùng trong bão lũ lụt đó, họ phấn đấu cách nào? Bây giờ họ đang có tay có chân đàng hoàng đó, rồi họ phấn đấu cái gì? Họ chế nước thành bột họ ăn à? Hả? Và ở đây khi chúng ta đi cho từ thiện là cho ai? Cho những hoàn cảnh khốn khổ hay cho những người dư giả? Chúng ta cho những người bị nạn, những người khổ đau, những người có hoàn cảnh bi đát, và họ do cái lý do gì đó họ vốn nghèo. Chúng ta chia sẻ với những cái điều như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy, con người nếu mà không còn tinh thần tương thân tương ái trợ giúp nhau nữa thì chúng ta không còn niềm tin vào xã hội đâu. Khi nào chúng ta còn yêu thương, san sẻ, giúp đỡ, cái người này biết chia sẻ người kia, như vậy chúng ta mới còn cuộc sống. Còn nếu mà không còn cái sự san sẻ đó, chúng ta không còn tình người, thì chúng ta tồn tại nó hoang dã lắm. Ngày xưa mà có một câu mà tôi hay nói đó, chim trời cá nước ai bắt được nấy, nấy ăn. Thì bây giờ các vị thử nhìn còn bao nhiêu con chim trên trời. Các vị đi về các miền Tây, các vị nhìn xuống sông còn bao nhiêu con cá. Xin nhớ kỹ, chỉ cần chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn thì trên trời khỏi còn con chim, mà dưới sông không còn con cá nào luôn. Nếu chúng ta khuyến khích theo cái cách sống ích kỷ hẹp hòi, chúng ta sẽ thấy rằng ngày nào đó chúng ta không còn cái cơ hội để sống. Cho nên tôi không có hài lòng cái câu mà sống không vì mình là trời chu đất diệt á. Tôi đã phản bác cái câu này từ rất là lâu rồi. Tôi nói cái đó đừng khuyến khích và đừng có phổ biến ra bên ngoài. Sống vì mình á, thì thằng khùng nào nó cũng sống cho nó được. Đừng có khuyên. Bởi vì bản chất con người vốn là ích kỷ và sống vì mình. Cho nên khuyên răn dạy dỗ để sống cho con người, sống vì người khác, sống vì cái chung, sống vì cộng đồng. Mà chúng ta khuyên rất là khó để thay đổi tốt hơn được. Chứ còn huống gì mà chúng ta đầu độc cho những cái câu tiêu cực như thế này, thì xin lỗi, rất là khó để phát huy. Tôi nhớ một câu trong bài thơ Một Khúc Ca của Tố Hữu: lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu nhận chỉ riêng mình. Đây là một câu thơ mà tôi thấy là rất là hay, và nó rất là phù hợp nhân văn với đạo đức tình người, mà nhất là trong cái hoàn cảnh đang là. Và đó cũng là chủ đề tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay: sống là cho đâu nhận chỉ riêng mình. Và cái câu này nó phản ánh cái nghĩa của văn hóa đạo lý tình người trên đất nước Việt Nam này. Phải nói là con người Việt Nam nhờ chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau mà chúng ta có cuộc sống hôm nay. Có những người suy nghĩ rằng là cho là ngu, làm không biết ăn đi hay là không biết để dành đi, là tại sao ban cho như vậy, cho vậy ngu vậy. Mình nghĩ rằng mình sống cho người khác và chia sẻ cho người khác là ngu, thì phải nói câu này nó rất là thấp á. Nếu đứng về mặt văn minh đạo lý là nó rất là thấp. Nếu chúng ta nói sống hy sinh chia sẻ cho người khác là ngu, chúng ta sẽ xúc phạm đến những con người có cái lòng nhân ái, họ có đạo lý, họ đã vốn hy sinh. Mà nhất là những người hy sinh cho cái sự độc lập tự do của đất nước chúng ta từ mấy ngàn năm qua cho đến hôm nay. Nếu không có người hy sinh sống vì người khác, ban tặng niềm vui chia sẻ đến người khác, thì làm gì chúng ta có cuộc sống hôm nay? Vậy là những người mà hy sinh, họ ban tặng tất cả rồi họ nằm xuống cho đất nước này, họ là người ngu à? Cho nên ở đây chúng ta thấy, khi mà nói đến những điều đó, chúng ta cần phải nhận thức rằng vì sao văn hóa đạo lý Việt Nam lại khuyến khích nên chia sẻ, nên ban tặng. Mà những câu nói này chúng ta thấy nó nằm bàn bạc trong các câu ca dao tục ngữ Việt Nam. Những câu như là bầu ơi thương lấy bí cùng, ti rằng khác giống nhưng chung một vàng. Cái này không phải là văn chương viết trong một cái tác phẩm nào đó, nhưng mà đó là một văn chương truyền khẩu. Những cái câu để nói lên văn hóa lâu đời, cái vốn có của người Việt Nam. Hay là những câu như lá lành đùm lá rách, Câu này có phải mang cái nghĩa chia sẻ không? Và sau này nhân văn hơn, sáng tác thêm câu nữa là gì? Giỏi. Lá lành đùm lá rách là để người ta khuyến khích sự chia sẻ. Người này có điều kiện, có cuộc sống nên biết đến người khác, người lành lặn biết giúp đỡ những người tật nguyền, vân vân. Cái nghĩa nó là như vậy. Nhưng mà bây giờ có những người họ lương thiện ở mức độ là họ không được những điều như vậy, nhưng mà họ sẵn sàng giúp đỡ những người kém hơn mình. Họ là thuộc về lá rách đó, nhưng mà gán mà đùm những người lá nát, tức là dụng về hơn họ. Chúng ta thấy rằng những câu đó nói lên cái tính nhân văn, đạo lý và tình người. Và còn những câu đó là nó hay vô cùng. Hay là chúng ta có những câu tục ngữ như một nắm khi đói bằng một gói khi no. Cái đó là khuyến khích đó. Khuyến khích đồng bào cả nước, khuyến khích mọi người nên chia sẻ giúp đỡ trong những hoàn cảnh này nè. Giáo dục và dạy dỗ. Khi người ta no rồi, người ta không cần sự giúp đỡ, mà trong những hoàn cảnh khó khăn, người ta cần sự giúp đỡ, thì giúp như vậy mới đúng lúc, và giúp như vậy mới có ý nghĩa. Cái câu đó mang cái nghĩa là như vậy. Trong một hoàn cảnh cùng khó khăn mà mình chia sẻ được, đó là mình có cái tâm. Giống như tôi nói chia sẻ trong đợt này hay là hai đợt Covid vừa rồi. Cái chung tôi không đề cập, riêng tu viện Tường Vân chúng ta đã thực hiện hai chuyến từ thiện trong cái thời điểm Covid dành cho những người gặp khốn khó trong cái giai đoạn Covid. Đây là một trong những việc làm mà một nắm khi đói bằng một gói khi no đó. Cuộc sống đang khó khăn, một số doanh nghiệp phải phá sản. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó lại có những người họ lại nhường cơm xẻ áo được cho những người thất nghiệp không có cuộc sống. Một số những doanh nghiệp họ biết rằng đang khó khăn, nhưng mà họ cũng vẫn cố gắng giữ lại cái số lượng công nhân để làm, để họ có một cái cuộc sống nhất định, và họ cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Nếu điều này đem đến sự phá sản thì cả họ và các công nhân cùng chịu chung. Họ lường trước được như vậy, họ sẵn sàng chấp nhận cưu mang như thế. Một số người không đủ sức thì họ buông tay, nhưng mà số người còn một cái lý do nào đó, họ cũng không mang cầu toàn. Bây giờ họ biết cuộc sống xã hội là cuộc sống chung, không thể người này hạnh phúc khi người kia đau khổ được. Khi cuộc sống quá nhiều người nghèo khổ, chắc gì các vị được bình an và hạnh phúc. Điều đó đương nhiên thôi. Nhưng bây giờ các vị ở xung quanh đang đói, mình tôi con ổ bánh mì, tôi ăn nổi không? Nếu mà tôi có lương tâm tôi ăn không nổi là điều tốt hay xấu? Thì tốt. Nhưng mà quan trọng nhất là tôi không có lương tâm, tôi muốn ăn nhưng mà thiên hạ bẻ cổ tôi trước khi tôi ăn. Hoặc là họ giành giật trước khi tôi ăn được ổ bánh mì. Có phải không? Nếu nó xuất phát từ cái tôi cầm ổ bánh mì, nhưng mà mọi người đói khổ, tôi không cam, tôi muốn chia sẻ hết tất cả mọi người những điều này, cái điều đó là cái tâm quá tốt. Cái đó là gọi là một nắm khi đói bằng một gói khi no đó. Thậm chí là dám đánh đổi sinh mạng mình. Quá tuyệt vời. Nhưng mà tôi đặt lược cả vấn đề là vì tôi chỉ muốn ăn trọn ổ bánh mì, tôi không cần thiết những người đói khổ xung quanh tôi, thì điều gì xảy ra? Tôi nuốt chưa khỏi cổ là chết với ổ bánh mì rồi. Có phải không? Hoặc là ổ bánh mì đã tan nát hết rồi. Đừng nghĩ rằng chỉ sống mình là được, còn mọi thứ xung quanh không bận tâm. Không hề đơn giản như vậy các vị. Cho nên khuyến khích chia sẻ để tạo cho mọi người cuộc sống hạnh phúc ấm no, vừa là đạo lý tình người, lại là vừa quy luật để góp phần ổn định trật tự trong một xã hội. Cái gì nó cũng có cái lý do của nó. Con người mà sống hướng về thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ đó là nó thuộc về đỉnh cao của văn minh. Khi các tổ chức từ thiện còn đem đến tình thương cho những mảnh đời bất hạnh, cuộc sống như vậy vẫn có cái gì đó nó ấm lòng. Tôi thấy một số những chương trình vừa rồi đưa lên, họ phát hiện những cái người đi khất thực giả, hay là những người đi ăn xin giả, thì tôi thấy đôi khi người ta cũng nhao nhao về chuyện đó. Nhưng mà tôi nói là những người ăn xin cho là giả đi, mà còn có người cho, còn có người quan tâm, dù là giả, tôi không khuyến khích cái điều đó. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng sự lương thiện trong cuộc sống vẫn còn. Những ông sư giả đi khất thực, tôi không khuyến khích điều này, vi phạm luật pháp và làm ảnh hưởng giáo hội, Phật pháp gì đó, thì cái chuyện đó không phải là không. Nhưng mà họ là những người rơi vào hoàn cảnh gì đó để họ đi xin bằng cái cách đó, mà cũng vẫn có những người vì niềm tin họ cho. Thì dù thế nào đi chăng nữa, tôi không khuyến khích, nhưng tôi cảm thấy xã hội vẫn còn đạo lý, vẫn còn sự lương thiện. Rồi một ngày nào đó không còn ai cho những người ăn xin, không còn ai cho những hình ảnh mà xưa nay chúng ta vốn cho đó là có cái gì thánh thiện đó, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu ở xã hội nó đang là thế nào. Tôi phân tích cái này theo cái nhìn và cảm xúc của tôi thôi. Cái người ăn mày, họ xin các vị là mang cái nghĩa là sự chia sẻ theo khả năng cho tùy tâm của mỗi người. Có cũng được, không cũng được, và bao nhiêu cũng được. Chưa có một người ăn mày nào làm cho các vị phải phá sản, đúng không? Có người ăn mày nào làm cho các vị tán gia bại sản không? Những người ăn xin ăn mày, cho dù là gạt đi, nhưng mà các vị cho bao nhiêu tiền như vậy? Có ai đem 10 triệu đi cho những người ăn mày chưa? Cho một người ăn mày không là gì, nhưng mà cái đó là đạo lý, là tình người. Khi người ta khó khăn, trong đó có người thật và kể cả người giả, thậm chí người giả vẫn sẵn sàng cho. Nhưng mà cho nhiêu quý vậy? Chưa ai tán gia bại sản, chưa ai phá sản bởi những người đó cả. Nhưng mà có những cái các vị tán gia bại sản mà các vị vẫn nhào vào để làm, có phải không? Trường hợp mà huy động vốn như vừa rồi, Alibaba, các vị bỏ hàng tỷ, hàng chục tỷ vào trong đó, tại sao các vị không càm ra? Hả? Các vị có thể cầm cố nhà cửa, các vị có thể vay ngân hàng, các vị làm một điều gì đó, nhưng tại sao các vị làm? Khi xã hội không còn đạo đức, không còn tình người, thì không phải tốn một vài đồng bạc lẻ dành cho những người như ăn mày đâu, mà đánh đổi bằng cả sự nghiệp sinh mạng của chúng ta vào những điều như vậy. Sự chia sẻ tình người không còn được khuyến khích. Con người ích kỷ tham lam, sống chỉ biết mình, thì điều gì xảy ra? Thuốc trị ung thư mà người ta sản xuất từ than tre, bất cần cho các vấn đề đạo lý. Cà phê làm bằng pin, pin là cục pin để sạc điện á. Vậy thì những cái điều như vậy tại sao chúng ta không suy nghĩ đến, hay là không bận tâm? Cho nên đi bận tâm với những cái điều vặt vãnh, nhưng mà quên đi một điều lớn đang là. Cái điều vặt vãnh đó là cái gì? Đạo lý tình người xưa nay chúng ta vốn có, chia sẻ mang cái nghĩa là theo khả năng có được, chưa ảnh hưởng đến cuộc sống của ai đó. Nhưng mà còn hình ảnh đó và còn người cho và quan tâm, thì người ta biết rằng đạo lý tình người trong xã hội vốn vốn còn. Còn khi nào mình lặng hơ là chúng ta biết rồi đó, là bay chết mặc bay, không còn quan trọng nữa. Và chúng ta cứ kháo nhau là cái này lường gạt, cái này giả tạo, thật sự mà nói. Nhưng mà chúng ta không đánh giá được mức độ là những thằng ăn mày lường gạt được cái gì, có lường gạt gạt cái gì. Thật ra người ta xin sòng phẳng, ta nói là tôi nghèo á, các vị cho được nhiêu cho đó. Cho nên hãy quan tâm đến cái điều quan trọng, những điều không đáng tác động tiêu cực ít thôi, đừng suy nghĩ đến cái đó. Cho nên cuộc sống đạo lý tình người, thương yêu chia sẻ giúp đỡ, nó vốn là nét đẹp văn hóa, và nhờ nó con người mới bắt đầu mới trở nên văn minh. Cho nên tôi nói càng hướng về văn minh là con người càng sống vì người khác, và những người nào càng vĩ đại làm họ càng xem nhẹ bản thân mình, họ bắt đầu sống vì người khác. Cho nên cái câu khuyên là sống là cho, đâu nhận chỉ riêng mình, Đó là khuyến khích. Nhưng mà những con người vĩ đại, họ vốn là như vậy. Đức Phật của chúng ta khi chọn một con đường vĩ đại, có sống gì cho mình không? Đã trở thành con người sống vì muôn nhà, sống vì người khác, vì hạnh phúc của thiên hạ. Khi con người đến một cái đỉnh cao của lương tâm và đạo đức rồi, tất cả những cái gì mà thuộc về nhu cầu của mình đó, họ không còn bận tâm nữa. Họ bắt đầu hình nghĩ đến xã hội. Cho nên tôi cũng rất trân trọng các nhà khoa học. Đôi khi họ chấp nhận bỏ mình, hay là họ bỏ cái nhu cầu của bản thân của họ, họ cống hiến cho nhân loại. Đó xem như những hình ảnh đó như một vị Bồ Tát. Cho nên những con người tu là đi theo con đường của Đức Thế Tôn, là con người nguyện sống quên thân mình mà vì chúng sinh. Cho nên người tu mà chúng ta tập trung vào nhu cầu của bản thân là sai với lý tưởng. Và tập trung nhu cầu bản thân thì tâm trí lại thấp đi. Nhu cầu bản thân và tâm trí, hai cái này nó là những nghịch lý. Một là như thế này, hai là như thế kia, không thể cùng song hành. Không một con người nào sống ích kỷ cho nhu cầu bản thân mà tâm trí lại phát triển cao được. Không thể. Vì vậy chỉ có cái việc bắt đầu từ bỏ, kiềm chế bản thân và biết hy sinh sống vì người khác thì tâm trí mới bắt đầu phát triển. Và đối với con đường tu tập là khi lúc nào con người quên để ý đến thân đi thì tâm mới bắt đầu lộ dần. Vì vậy khi sống có đạo đức, sống có tình người, sống chia sẻ hy sinh, đồng thời đang nâng cao về tâm trí của mình, nó càng ngày nó càng gần hơn với cái sự giác ngộ của mình. Trí tuệ được hiển lộ thông qua tất cả những gì chúng ta làm và chúng ta sống, chứ không phải là tự nhiên nó vốn có. Vì vậy sống hướng đến con người quên mình thì tâm mình tự nó mở rộng ra, và khi nó mở rộng ra thì tuệ nó sẽ tự phát. Thầy Huệ Đăng có nói một câu mà: có tâm rộng lớn thì trí mới rộng lớn. Vì vậy khuyến khích cho con người sống có ý nghĩa, tức là biết chia sẻ, biết hy sinh, là đồng nghĩa để nhằm nâng cao giá trị sống của con người. Chúng ta thấy như cỡ Bill Gates, những con người khi đạt được đỉnh cao như thế thì họ không còn sống cho nhu cầu của họ nữa. Họ bắt đầu họ nghĩ đến thế giới, họ nghĩ những cái gì để cống hiến cho cuộc đời. Warren Buffett cũng vậy. Bản thân ông sống như một người bình dân nơi đất Mỹ, thậm chí còn nghèo khổ nữa. Đi một chiếc xe rất là tồi tàn như vậy, và bản thân sống không có nhu cầu, nhưng mà cống hiến cho các chương trình công ích của xã hội hàng tỷ tỷ đô. Khi đến đỉnh cao của văn minh, con người người ta là sống vì người khác. Cho nên con người sống vì người khác không có ngu giống như chúng ta từng nói. Ngu sao như vậy? Bởi vì chúng ta quá nhỏ hẹp, cho nên chúng ta mới cảm giác đó là ngu. Bởi vì cái tâm của chúng ta có chừng bi lớn, và con người chúng ta nó nằm trong cái nhu cầu. Tức là nó nằm trong phạm vi rất cơ bản của con người, ở phương diện thường và thậm chí là thấp. Đối với những người thấp và thổi bình thường, liên quan đến miếng ăn thôi đã là khó chịu rồi. Về người ta nói câu gì? Miếng ăn là miếng tồi tàn. Để mất một miếng gì? Lộn gan trên đầu. Người khác thì người ta đi chia sẻ biết bao nhiêu được, mà mình mất miếng là lộn gan trên đầu. Gan nó dưới đầu dưới này nè. Mà mất miếng cái nó nhào lên trên đầu. Cái này nói nó hơi thô thô một chút, nhưng mà người ta dí dợm cũng hay. Họ nói người mà chỉ biết ăn thôi là giống như con tôm vậy đó. Hả? Các vị hiểu con tôm là sao không? Thôi biết rồi, khỏi giải thích. Nhìn con đầu con tôm nó tập trung cái gì trên đó đó. Thiệt. Những nhà đạo đức ngày xưa họ dạy mình như thế nào. Cho nên tôi hay không vui cho một số những chương trình họ đi ngược lại với văn minh, cái nết, cái văn hóa của con người. họ xúi bẩy nhau nhiều chuyện bậy bạ quá. Giống như chúng ta ăn, chúng ta dọn ra rồi chúng ta cắt khéo này kia, ngồi ăn bình thường. Nhưng bây giờ có những văn hóa ẩm thực mà nó khuyến khích mang cái nghĩa ăn mà nguyên con ngốn xé cạp rồi nó làm đủ trò. Ngày xưa người nguyên thủy là ăn vậy. Cho nên những nhà đạo đức, nhà tri thức bắt đầu cho chúng ta nâng cái giá trị của con người, đừng ăn kiểu nguyên thủy nữa. Tôi chỉ dùng vậy thôi, tôi không nói nó gần hơn mấy cái khác. Rồi từ khi chúng ta có điều kiện văn minh lại khuyến khích và thể hiện ta thuộc về giống như người nguyên thủy. Vậy chúng ta đi ngược với văn minh hay là mình đang văn minh? Đi ngược lại văn minh. Cái đó không có tốt đẹp gì cả. Đánh mất đi cái chất, cái nết của một con người. Mà nó thể hiện rất rõ là như vậy. Và bây giờ lại là nhiều người đồng tình cái đó, khoái, lại vô. Mình cứ nghĩ rằng vui mà. Và thậm chí nói cuộc sống tự do mà. Tôi nói tự do với tính cách đó, con người sẽ trở lại với thời nguyên thủy và gần với đời sống bản năng hơn. Và rất nhiều rồi các vị, yêu đương tự do, tất cả mọi thứ tự do, nó không còn cái gì nữa, không còn lề lối trật tự tuổi tác nữa. Rồi các vị sẽ thấy cái tự do và chúng ta cho rằng văn minh đó rồi đi về đâu. Thế hệ của các vị đang là một thời ổn định rồi, chắc mai này vị đôi khi một số người có tuổi không đủ thời gian để chứng kiến cho sự văn minh kiểu đó ở một tương lai. Nhưng mà chúng ta không có kiểm soát hoặc là khuyến khích tất cả vấn đề này, và những người hưởng ứng như vậy thì chúng ta sẽ biết nó đi đâu. Khi mà con người người ta sống hướng về văn minh là cái gì phải tốt đẹp hơn chứ? Chia sẻ tình người, đạo lý, đó là một trong những cái nâng cao con người lên đó. Cho nên chúng ta thấy là khuyến khích cái người làm thiện hay là sống lương thiện mọi thứ, đó là để gì? Nâng cao sự có mặt của con người đó trên cuộc đời. Họ có mặt để làm gì? Các vị tự trả lời, chúng ta có mặt trên cuộc đời này làm gì? Để ăn ngủ và chờ chết hay sao? Nếu chúng ta may mắn luân hồi trong lục đạo nha, tức là chúng ta đang quay gì? Quay sổ số hay là quay kẹo kéo á? Của chúng ta là kẹo kéo kia nó mấy chục số, chứ kẹo kéo của tôi thí dụ là 6 số. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, quay đi. Hên quá quay kiếp này được vô cái kẻ của con người. Có phải không? Cái quay sổ số kẹo kéo của chúng ta tôi cho nó có 6 kẻ thôi. May mắn quá, quay cái nó vô người hữu hồn. Có phải không? Rồi vô được làm người làm gì? Ăn ngủ chệch. Có phải không? Như vậy hên quá có mặt để làm một con người. Rồi có để như vậy, thôi có để làm gì? Vậy vô cái thứ nào cũng được, nhất là vô súc sanh nó còn khỏe hơn nữa. Rồi bây giờ lỡ nó quay đó, nó quay rớt vô cái địa ngục rồi sao? Rồi súc sanh rồi sao? Ngạ quỷ sao? Vòng quay của luân hồi làm sao mình biết được? Nương một chút phước báo trong cuộc đời làm người, sống với nghĩa, có lý, có tình, ngoài cái nhân đạo trong cuộc đời ra, nó còn trải một con đường để lần sau quay hên quá được chư thiên. Còn ít nhất á, người trở lại nữa là giỏi, không khéo hủy hoại một đời mà may mắn có mặt làm người, và hủy hoại cả chuỗi ngày tương lai. Cho nên chia sẻ tình người này kia kia nọ phải được lưu giữ. Tôi thấy đạo lý của xã hội Việt Nam một phần trong thời gian qua cũng bị xuống cấp. Cha mẹ, vợ chồng, anh em, bà con thân thuộc trong một gia đình bị các đồng tiền chi phối nát tan hết. Tôi là người đứng ra chia sẻ ít nhất là 5 gia đình. Cái đó là những cái việc người ta gặp tôi thôi. Cay đắng chưa từng có, và nói thật Nhiều khi tôi không hiểu tại sao chuyện đó có thể xảy ra được với một thân bằng quyến thuộc là anh em, cha mẹ, vợ chồng huyết thống với nhau. Tôi không hiểu tại sao hôm nay con người chỉ biết tiền thôi các vị, từ nhỏ đến lớn luôn. Không hiểu tại sao là vậy. Dĩ nhiên cần phải có tiền làm phương tiện cuộc sống. Nhưng mà chỉ nghĩ có tiền thôi là chết rồi. Có tiền mà phải có như thế nào và có tiền để làm gì. Chứ còn bây giờ, một số người không hiểu được cái lý do và họ có tiền để làm gì. Bởi vì nhu cầu hưởng thụ hôm nay quá nhiều. Vì vậy cái đòi hỏi của họ có là để họ hưởng những điều như vậy đó. Cho nên có những người không có suy nghĩ tốt á, có những đồng tiền đột ngột á, là đa phần họ lún vào trong các việc ăn chơi bậy bạ và phí phạm. Cho nên một số người trúng đất này kia kia nọ đó, thời gian ngắn banh xác. Nhiều người banh xác bằng cách đó lắm. Bây giờ truyền thông nó hấp dẫn nhiều thứ quá, nhưng mà trên đó đa phần trên truyền thông là không có thật đâu. Có thật rất ít. Thậm chí có thật một mà nó làm ra tới 10, thậm chí có những người làm tới 100 nữa. Còn có những cái mà không có miếng nào luôn nó vẫn làm. Mà truyền thông đôi khi nó có những cái nó làm hư hại con người ghê gớm lắm. Sống bằng ảo tưởng. Cho nên con người chúng ta cần phải tỉnh táo trở lại để biết mình tồn tại như thế nào. Ví dụ trong khóa tu các vị ngồi thiền, tôi nói là các vị ý thức rất rõ mình đang là, mình đang ngồi đây, có phải không? Nhưng bao nhiêu người ý thức rất rõ mình đang là, mình đang ở đây và hiểu được cái nghĩa đó như thế nào? Tại vì đa phần các vị không đang sống cho mình, mà các vị đang sống cho ý tưởng ở đâu á, quên mình theo vật. Cái nghĩa trong nhà thiền là như vậy. Đôi khi các vị đang ngồi thiền đây mà cái tâm của các vị đang ở, ở nhà, nó ở Sài Gòn, nó ở món ăn, nó ở quán, nó ở cái gì đó. Chứ nó không phải là đang là và ở đây. Lúc mà tôi nói là các vị ý thức rất rõ mình đang là ở đây, không biết bao nhiêu người ý thức về điều đó để mà chúng ta đưa chúng ta trở về với thực tại đang là. Những câu đó tôi nhắc nhở các vị, lỡ các vị mới nhớ ở nhà, cái tôi nói các vị ý thức rất rõ mình đang là ở đây, giật mình nhớ lại, thầy dặn nhớ lại đi này. Tại vì tôi biết các vị mới tập, chứ các vị cao thủ mà tôi nói như vậy là tôi bậy. Cái người cao thủ mà lải nhải bên tai sao ta tu, có phải không? Ủa, ta chuẩn bị vào thiền định, ta đã vô sơ thiền, người ta bắt đầu lên tấn vị tới thiền thứ hai, tự nhiên đang là ở đây tác động vô tai cái làm hại người ta tuột xuống. Người ta sẽ nói rằng tôi vô duyên nha, ta đang thiền mà lải nhải bên tai hoài. Tôi nói thật đó, các vị mà chuyên thiền rồi đó, cái gì mà nó tác động đến các vị là các vị khém cảm thấy là khó chịu. Nhưng bây giờ các vị đang là chưa tới đó, thì tôi phải sao? Tôi phải gom các vị lại. Đừng đi nữa nè, chở gì đây đi, tập trung đây nè. Đó là tôi nói với các vị. Cho nên mai này cái chương trình tu học mà chuyên môn, tôi không bao giờ lên hướng dẫn thiền bằng cách là tôi nói lại nhảy vậy nữa đâu. Và giờ đó là giờ tuyệt đối và mỗi người phải tự phấn đấu để tiến sâu vào mạch nguồn của tâm thức và tự đạt được mục đích của mình theo sự hướng dẫn một lần thôi. Hoặc là theo hướng dẫn của các quý thầy một lần thôi. Còn bây giờ mà tôi không nói như vậy, một là các vị là thiền luôn nè. Có những người đang thiền luôn, cái nghe tôi nói là chúng ta ý thức rất rõ mình đang là và ở đây cái giật mình. Đó là đánh thức thôi, tại vì các vị đang mới mà đánh thức. Rồi các vị đang suy nghĩ miên man ở đâu á. Rồi nhờ cái câu của tôi các vị tỉnh thức trở lại. Và vì vậy các vị bắt đầu ý thức rất rõ mỗi tư duy, hành động, lời nói của mình, thì các vị sẽ làm chủ được con người của mình giữa xã hội này tốt hơn. Sở dĩ chúng ta làm chủ được, ở bên ngoài nó có thể lao nhau, nó tác động bất cứ những cái gì từ các thông tin nhiễu loạn, thông tin gì đó. Mà nếu ta có sự làm chủ nhất định, chúng ta sẽ tự biết đọc đầu đánh giá, phân tích các vấn đề, nó hợp lý, hợp tình hơn. Cho nên con người hãy sống với mình, nó bằng trái tim và đạo lý thực của mình hơn đi. Bài giảng vừa rồi tôi cũng đã gửi gắm các vị. Tại vì không sống thực bằng trái tim này, mai chúng ta sống nửa người nửa máy thì mệt mỏi vô cùng. Chúng ta sống nửa vời và cuộc sống nó trở nên nhạt nhẽo và vô vị khi cái cảm xúc đã bị máy móc quá hết rồi. Tu là bắt đầu tập cho mình trở lại với cái cảm xúc của chính mình đó các vị. Còn các vị không khéo, các vị không có một cảm xúc thật nào, và cuối cùng các vị như là một robot đơ giữa cuộc sống này như vậy. Nó quan trọng lắm. Cho nên ai có buồn chán tất cả mọi thứ, tôi khuyến khích các vị là nếu được tham gia khóa tu thì quá tốt. Nhưng mà không có dịp tham gia khóa tu, đi theo các chương trình từ thiện. Và các chương trình từ thiện phải là những chương trình từ thiện chuyên môn, chứ đừng có ba láp vô trong đó như một cái đám chợ trời. Vô trong đó rồi cãi lẫy, rồi xàm xí, rồi danh khoe gì đó, rồi thế này các, nó không đúng. Từ thiện trong đó nếu tổ chức đúng nghĩa, một người tiêu cực tham gia một chuyến một thôi, có khả năng giác ngộ. Bắt đầu họ phục hồi được cảm xúc, họ thấy mình có ý nghĩa hơn. Và từ những cái hành động rất nhỏ là sự ban cho đó, họ thấy con người họ nên sống và sống như thế nào. Nhất là những người muốn tự tử, cứ đi theo đoàn từ thiện đi. Ý niệm tự tử mất liền. Và người này bắt đầu muốn làm một cái điều gì đó để cho cái ý nghĩa hơn. Cho nên sống ban tặng chia sẻ tất cả mọi thứ, nó vô cùng quan trọng. Đạo lý tình người, và nó giúp chúng ta chuyển hóa nhiều thứ tiêu cực rất là tốt. Tôi nói với các vị là như vậy. Cho nên các chương trình từ thiện chúng ta nên tổ chức như thế nào cho nó tốt. Nó tốt về mặt tâm linh và nó đánh động cái lương tâm đạo lý của con người, sự hy sinh chia sẻ để duy trì đạo lý tình người trong cuộc đời. Còn những tổ chức từ thiện để khoe mẽ, để chứng tỏ, mấy đó tôi không quan trọng. Tôi đã từng dạy cho tất cả những người trong quỹ từ thiện của tôi, làm từ thiện là không cạnh tranh, không so sánh. Nếu có ý niệm này mà có ra trong tổ chức từ thiện, đó là từ thiện lạc lối và sai lầm. Không có làm từ thiện xuất phát từ cái đó. Xuất phát từ cái tâm, tại sao chúng ta muốn làm từ thiện. Chứ không phải là chúng ta từ thiện vì thấy người khác từ thiện bắt chước. Hoặc là thậm chí là bắt chước rồi nhưng mà đem ra để mà so sánh ai ít hay là ai nhiều. Sai. Đó cũng là một cái cách danh lợi theo cách khác, không phù hợp với cái nghĩa của từ thiện. Chúng ta mượn người nghèo để chứng tỏ, khoe danh, đấu đá cái khả năng của nhau, cái đó là chúng ta quá đáng, thậm chí là chúng ta là thiếu đạo đức. Mình mượn nỗi đau của thiên hạ để chứng tỏ danh hay là làm cái gì đó để mà cạnh tranh trong cái nghĩa từ thiện là sai. Từ thiện là tình người, sự thương yêu, xúc động của trái tim. Mà nó thúc đẩy tôi phải làm, nó thúc đẩy tôi phải tham gia. Cái nỗi khổ chúng sinh đó, của cái hoàn cảnh đó, nó thúc đẩy tôi tham gia. Mặc dù tôi chưa khá giả gì hết á, nhưng mà tôi thấy cái này có ý nghĩa, tôi chia sẻ 5 đồng, 10 đồng, 50 ngàn, 100 ngàn. Cho nên từ thiện tôi không đặt vào bất cứ một ai hết. Tôi làm từ thiện là như vậy. Tôi không đặt cho những người có khả năng nào hết, mà chia đều. Mỗi một người 5.000 đồng bạc Việt Nam, 2.000 đồng bạc Việt Nam, các vị cứ gửi đến. Tôi trân trọng cũng như bao nhiêu người gửi 10 triệu, 100 triệu. Bởi vì khả năng, cái tâm của các vị như thế nào mà các vị gán được 2.000 trong cái hoàn cảnh đó, các vị quá tốt rồi. Xài là xài cái này. Và đó mới là nghĩa của từ thiện. Còn từ thiện mà mang cái nghĩa là cầu danh hay là làm để chứng tỏ, là mượn cái nghèo của thiên hạ để mà thể hiện, cái này không phù hợp với cái nghĩa đó. Ai nghĩ như thế nào nghĩ, Nhưng riêng tôi là hướng dẫn cho chương trình từ thiện của quỹ của tôi. Tôi có trách nhiệm và tôi chia sẻ như vậy. Và nếu một con người chán đời, một con người thất vọng, một con người gì đó, họ có cơ hội để tham gia một chương trình từ thiện, con người của họ thay tâm đổi tánh lại. Rất là rõ. Đó là vừa gì? Vừa cứu khổ ban vui. Cái logan của quỹ từ thiện của tôi cũng gì là tiêu chí và mục đích của quỹ là gì? Ai tham gia nhớ? Trao đi yêu thương. Cái gì? Nhận về hạnh phúc. Ở đây xuất phát từ cái tình thương mà chúng ta làm. Nhận về hạnh phúc là gì? Đem đến cái niềm vui cho mọi người ít nhiều để san sẻ với những cái đời sống bất hạnh và đau khổ của họ. Mình cảm thấy họ được hạnh phúc lên là mình hạnh phúc. Hạnh phúc của mình nó xuất phát từ hạnh phúc của người. Đó là làm để tu. Cho nên mượn từ thiện là một phương tiện để tu, chứ không phải là lấy cái đó để chứng tỏ cho ai đó, hay là cầu danh, cầu lợi gì cho. Tập sống chia sẻ theo khả năng có được. Và vì vậy, những người trong tổ chức của từ thiện phải là gương mẫu. Trước hết là một tổ chức có yêu thương, đoàn kết với nhau. Và làm sao chia sẻ được cảm xúc đó với tất cả những người cùng tham gia. Làm vậy nó mới có cái nghĩa, cái tình. Và nó đúng với đạo lý. Cho nên các vị thấy rằng Đức Phật là người khuyến khích chúng ta ban tặng chia sẻ giúp đời. Nó là một giáo dục đạo đức. Đồng thời Đức Phật thấy rất rõ, mỗi một hành động tốt đẹp, yêu thương, san sẻ này, nó sẽ là một cái phước báu vô cùng quan trọng cho chúng ta hôm nay và ngày mai. Mỗi một tai nạn được vượt qua, mỗi một khổ nạn được hóa giải, tất cả mọi thứ đều có sự tham gia của phúc đức, phúc duyên nào ở trong đó cả, chứ không có gì gọi là tự nhiên. Một cái sự lương thiện của chúng ta đừng nghĩ rằng vũ trụ mênh mông, không ai ghi nhận cho một việc làm cỏn con của mình. Không. Tâm của các vị là cả hư không này. Cho nên một sự khởi tâm nó xuất phát từ tận đáy lòng của các vị, thì nó sẽ trùm khắp cả hư không, dù cho một hạt gạo, hay là một gói mì, hay là một đồng tiền rất nhỏ, tất cả nó sẽ trở thành trùm khắp cả hư không. Và có những lúc làm rất nhỏ, nhưng mà thành quả lại rất lớn, bởi vì tâm của các vị nó lớn tới đâu, thì thành quả tương đương tới đó. Không phải là người ta làm bao nhiêu mới là đủ, mà cái tâm ở mức độ nào. Giống như tôi nói với các vị hồi nãy, trong hoàn cảnh khó khăn sau hai trận Covid, vậy mà có những người họ lại và phát tâm làm từ thiện. Tôi ngạc nhiên. Tôi xem một người có thể làm được trong hoàn cảnh này là vì họ bị xúc động trước hoàn cảnh thực tế. Lương tâm của họ nó được mở rộng ra, nó thôi thúc cho con người của họ cần làm một điều gì đó. Nó xuất phát từ cái đó. Và vì có tâm cho nên ta làm tất cả. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên các vị học và tu để ý chỗ này. Chúng ta khỏi cần nghĩ tôi làm này để được cái gì. Các vị đừng nghĩ cái đó. Cho nên có một số những vị mà gặp tôi: thầy, con làm những cái phước này, con hồi hướng cái này cái kia, hoặc là nhất là con hồi hướng cái đó có được không, vì con làm một cái như vậy thế. Tôi nói thì hồi hướng thì cũng được, nhưng mà khi các vị ăn một cái gì vô con người, các vị có nghĩ nó bổ gì không? Các vị làm phước cũng như các vị ăn thực phẩm vào trong miệng các vị như vậy, nó sẽ đi đúng vị trí và giá trị của nó, không có khác hơn được. Thì các vị cứ làm khỏi cần nghĩ. Tất cả những gì cần thiết, nó sẽ hóa giải ngay cái đó, nó sẽ làm ngay cái đó, mà không phải là muốn hay gì. Có những sự cố tai nạn trong cuộc đời các vị biết trước không? Nhưng tại sao phước báo nó tự hóa giải? Cái này là chuyện rất là đương nhiên như vậy. Có một câu chuyện này tôi nói cho các vị chiêm nghiệm, giống như một câu chuyện ngụ ngôn. Con chó và con cáo nó thương nhau, mà quan trọng nhất là chó rất là thương cáo. Thì một hôm thần chết buộc một trong hai, hai đứa mày phải có một đứa chết. Và vì con chó nó thật lòng nó thương con cáo, cho nên nó có nghĩ cái cách gì đó để nó có thể là chết thay. Thần chết mới buộc hai cái con này, hai đứa mày quảnh tù tì đi. Đứa nào thua thì đứa đó sẽ chết. Thì vì bị bắt buộc trong hai phải chết một, cho nên con chó trong lòng nó đã tự nguyện là nó sẽ chết thay cho con cáo. Nhưng mà khi quánh tù tì ra thì con chó nó thắng. Rồi con cáo ngay đó chết liền. Thì con chó nó mới ôm con cáo nó khóc. Nó nói: cáo ơi, em rất là thương anh. Hồi nãy chúng ta đã mặc định nhau rồi, cả hai ra cái búa mà. Vậy sao bây giờ là anh lại ra cái bao hay là cái giấy? Vì ở đây hai đứa mặc định là cùng ra cái búa. Và con chó nó chấp nhận chết, cho nên nó sẽ ra cái kéo. Hiểu không? Để cái búa đập kéo nè. Chúng ta tù tì có ba thứ chứ vậy. Nè. Có phải không? Rồi bây giờ con chó vì nó muốn chết cho nên nó mặc định trước. Nó nói là: cáo à, hai đứa mình cùng ra cái búa. Nhưng mà con chó nghĩ như vậy nè: mình ra cái kéo để cái búa đập thì mình chết đi, để cho cáo được sống. Cho nên nó mới ra cái kéo. Nhưng mà con cáo á, nó lại nghĩ cáo hơn. Nó nghĩ rằng á, hai ra búa cho nên tao ra cái bao, mày đương nhiên là chết rồi con. Cái nghĩ của nó là như vậy. Còn cái thằng này ra cái kéo mang cái nghĩa là để đập chết cho rồi, để mình chết, để cáo được sống. Các vị hiểu cái nghĩa đó không? Cho nên hồi nãy tôi nói các vị chưa hiểu, cho nên các vị cứ kéo cái này lum là vậy á. Đây là một câu chuyện vui, nhưng mà nó nói lên gì? Tâm của con người. Nếu tâm của con người chân thành, tâm của con người thật sự lương thiện, quy luật vũ trụ không bao giờ bỏ rơi. Cho nên người xưa người ta nói câu là: làm luôn đi. Người ta nói là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, Phật trời không phụ lòng những người tốt. Đó là câu nói dân gian, người ta không cần hiểu gì hết á. Cho nên sự lương thiện, sự chia sẻ nào đó dứt khoát rằng nó phải có giá trị gì đó mà Đức Phật, các bậc thánh, các bậc thầy khuyên chúng ta. Tôi không khuyên các vị bố thí, nhưng mà có những trường hợp tôi khuyên nên bố thí. Các vị từ đó giờ tôi kêu các vị làm hay là tôi xúi các vị làm mấy này không? Nhưng mà có những hoàn cảnh tôi nói nên làm đi. Khi nói nên làm đi thì tôi biết là cái đó nó phải giúp được hóa giải điều gì. Chúng ta không thể nào lấy nước lã mà khuấy nên hồ được. Nhớ là như vậy. Muốn giải quyết một vấn đề quan trái này, đau khổ này, mà nói bằng cái miệng hay là bằng niềm tin suông, xin thưa không bao giờ được. Tất cả mọi thứ từ tâm. Cho nên có những người nói: bạch thầy, sao có những lúc con nguyện mà không thành công, còn có những người nguyện thành công. Thành công hay không ở chỗ là xuất phát tâm nguyện của một người đó đó. Có những người nguyện nhưng mà đầy lòng tham và dối trá trong đó, hay là nguyện đầy sự mặc định ở trong đó. Còn có những người chí tử là nguyện bằng cả một tấm lòng. Còn ở đây chúng ta nguyện từ cái suy nghĩ, nhưng mà lỡ rồi, nguyện mà được rồi sao trả lễ ta. Trong nguyện đã nghĩ rồi, ngồi đó mà phân vua rồi. Tất cả mọi thứ nó không phải là một cái tâm thật sự, thì làm sao có thể giải quyết được vấn đề. Đây là điều mà các vị nên hiểu. Phật pháp không phải là làm bằng hình tướng, mà nó phải xuất phát từ cái tâm. Cho nên sự chia sẻ, ban tặng lương thiện là nó xuất phát từ cái tâm, từ yêu thương những người đau khổ thật sự đang là mà chúng ta cố làm. Chúng ta phát tâm làm, dù là một chút ít theo khả năng vốn có. thời Thế chiến thứ hai đó, có câu chuyện mà nói về một cái vị tổng tư lệnh đại diện cho châu Âu vào thời điểm đó, đó tên là Eisenhower. Thì khi ông được lệnh trở về tổng thành dinh để mà có cuộc họp đó, thì ông đang trên đường rút quân về, thì trên đoạn đường đi đó có hai cái ông bà già mà bây giờ do sự cố xe cho nên không chạy được, và hai ông bà bị lạnh á là run cầm cập và sắp chết ở bên đường. Thì lúc đó cái vị tướng này nè, sau khi hỏi han trao đổi rồi đó, thì chấp nhận mời hai vị này lên xe để đưa trở về con đường khác là về Paris. Tại vì hai ông bà này là về Paris ở Pháp á, còn hai vị này là về tổng hành dinh là đi con đường khác. Thì các vị cận vệ là ngăn tướng mình, nói chuyện này chuyện nhỏ để cho người khác làm, ngài đừng bận tâm, ngài cứ về đúng cái giờ để ngài có cuộc họp quan trọng đi, còn cái này để cho những cái người lính lát khác họ lo cái này. Ông không chịu, ông nói là ông phải làm cho xong cái việc này rồi ông mới trở về cuộc họp. Nhưng các vị biết sau đó chuyện gì xảy ra ngay ngày hôm đó à? Tức là bên Hitler đó, là những cái người bên Đức á, thì họ đang có một cái kế hoạch là ám sát vị tướng này trên con đường đó. Họ đã lên kế hoạch rất là chu đáo. Nhưng mà cuối cùng khi đổi lịch trình là người ta thất bại cho một cái kế hoạch được đưa ra, mà trước đó là không bao giờ ông này biết được cái chuyện như vậy. Cho nên người ta nói là một hành động lương thiện của ông như thế đã tự cứu mạng được mình và cứu mạng được những người trong đoàn. Vậy thì câu chuyện này từ những thế chiến người ta ghi lại cho chúng ta đọc để hiểu, người ta không mang cái nghĩa tâm linh, nhưng mà người ta ghi sự thật diễn biến các công việc như vậy, thì chúng ta lấy đó làm bài học được gì? Cứu người là cứu mình đó. Cho nên dân gian chúng ta không bao giờ sai khi nói một cái câu là người ta ăn thì còn mà mình ăn thì hết. Cái câu này không sai, đời đời đã để lại cho các thế hệ cháu con ghi nhận. Tôi thì hay đem những câu của người xưa nói để trắc nghiệm nhiều điều lắm, bởi vì tôi biết rằng không thể nào những câu không có giá trị mà người ta lưu cho đến ngày nay. Phải nói bằng những kinh nghiệm cả một cuộc đời của nhiều thế hệ mà người ta chắt góp để lại cho cháu con. Cho nên ca dao tục ngữ là những kho tàng văn học mà thuộc về dạng là truyền khẩu, không phải là những án văn chương theo dạng viết, nhưng mà nó có những cái giá trị rất là lớn và quý báu. Chúng ta đừng xem thường những câu như thế. Mỗi một câu nếu con người có cái tư duy và ứng dụng một mức độ nào đó, chúng ta sẽ thấy rằng giá trị của câu đó như thế nào. Người ta ăn thì còn, mình ăn là hết. Cơ bản nhất những con người ích kỷ hẹp hòi thì nghĩ ăn là cái cho mình, cho là cái, mất đi là cái của người ta. Nhưng mà sự thật, dân gian mình nói vẫn phù hợp với lý tưởng của các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát khi làm việc bố thí ban tặng cho cuộc đời chưa bao giờ thấy rằng mình là người ban tặng, mình là người thi ân. Mà lúc nào các vị Bồ Tát cũng xem những người đau khổ tạo ra những quan trái đó để mình có cái duyên để làm được điều này, để bố thí, để ban tặng này. Cho nên các vị Bồ Tát xem các vị đó là ân nhân. Giỏi, nào nói giỏi không? Ta làm được điều đó thì nó vừa phù hợp với con đường của chư Phật đã đi, các vị Bồ Tát đã từng làm, mà văn hóa, đạo lý, kinh nghiệm của tổ tiên ông bà trên đất nước chúng ta vẫn truyền cho chúng ta được những cái điều như thế. Vì vậy, hóa giải một điều không mang cái nghĩa ích kỷ, tham tàn để chúng ta có thể giải được, mà nó giải nó xuất phát từ cái sự có tu tập, và nhất là hãy chỉnh đốn từ cái tâm. Một người có tâm rồi, dù cuộc sống của họ có thể nhất thời lý do gì đó khó khăn, nhưng họ sẽ đầy đủ duyên lành để họ vượt qua và họ chuyển hóa. Sống trong cuộc đời tương đối có khổ, có vui, có thăng, có trầm. Không phải là nói bà có tâm là lúc nào bà cũng thăng, tôi không có tâm lúc nào cũng trầm, không phải là như vậy. Nhưng mà người có tâm thăng trầm theo một cách, người không có tâm thăng trầm theo một cách. Dạ là đã có kinh nghiệm rồi đó, phải không? Thì thôi, với thời gian được cho phép và với cái nghĩa của chủ đề thông qua là sống là cho đâu nhận chỉ riêng mình, xem như là một văn hóa đạo lý, cũng là một cái đề để chúng ta học tập, nhìn nhận lại các vấn đề để chúng ta chia sẻ. Và vì sao chúng ta cần nên sống có tình người, có đạo lý? Nếu đã biết sống chia sẻ với người thì cái ý niệm lường gạt người bắt đầu bớt dần. Khuyến khích điều này để chi? Bớt đi sự ích kỷ, hẹp hòi, lường gạt trong xã hội, trong cái gì hết á. Nếu biết sống cho người khác thì tất cả cái đó nó sẽ ít chi phối con người hơn. Còn khi nào chỉ biết sống cho mình, với cái nghĩa không vì mình thì trời chu đất diệt đó, thì lúc đó là diệt hết luôn á, chẳng phải diệt riêng ai đâu. Khi ác tâm con người lên cao, sự ích kỷ nó đã dâng tràn, tham lam nó đã đầy trong lòng, thì sự thật mà nói còn nghĩ đến ai nữa. Bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn để người ta đem về mọi thứ cho cái ta này, thì đó là thảm họa của nhân loại nói chung, hay là với những cái người trong hoàn cảnh đó. Mong rằng các vị tham gia khóa tu là những người Phật tử, chúng ta tiếp nhận được đạo lý của Phật Pháp để chuyển tâm mình, và đồng thời góp một phần để mà giúp những người thân, những người mà có những suy nghĩ nó còn giới hạn, để cho họ chuyển hóa, đem lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho muôn nhà, và giúp cho mọi người tăng trưởng phước đức để cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thầy, qua những lời chia sẻ của thầy, chúng con chợt nhận ra ban tặng hạnh phúc cho người cũng chính là ban tặng hạnh phúc cho mình. Và sống hy sinh mới là người trí, bởi sống hy sinh là chúng con đang nâng cao giá trị sống của chính mình. Chúng con xin được thành kính tri ân những lời chia sẻ của thầy và nguyện khắc cốt ghi tâm để ứng dụng thực hành. Giờ này chúng con thành tâm cung thỉnh thầy, mời toàn thể hội chúng đồng khởi.